Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Chia sẻ học tập Quần Thư Trị Yếu 360. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 119. Các vị trưởng bối, các vị học trưởng tôn kính, chúc mọi người có một buổi trưa tốt lành. Cần phải ôn tập nhiều một chút. Ôn cố nhi tri tân, điều này rất quan trọng. Về tuần nay chúng ta đàm thoại chánh kỷ của quý đức, nói đến câu 115: trách nhiệm dẫn đến vinh quang hoặc trước lấy nhục nhã, tất cả ở chính mình, không ở người khác. Câu nói này hàm ý rất thâm sâu. Một đời vinh nhục, các hung họa phúc của một người, trách nhiệm là ở chính mình chứ không phải ở người khác. Cuộc đời này có thể rất có ý nghĩa, rất có giá trị hay không, đều do chính mình nắm giữ. Trong Thi Kinh cũng đều nói với chúng ta, vận mệnh của một người nằm trong tay chính bản thân người đó nắm giữ. Vĩnh ngôn phối mệnh, tự cầu đa phước. Đây là trong Thi Kinh có nói. Trong Thư Kinh có nói, tác thiện giáng chi bách tường, các tường. Phước báo của một đời người đều là do bản thân mình đi tích đức hành thiện mà chiêu cảm ra. Cho nên Mạnh Tử có đoạn nói đến: nhân nghĩa trung tín, là thiện bất quyện, thử thiên tước giả. Câu nói này của Mạnh Tử khiến chúng ta hiểu là thiên tước này là trời ban cho bạn phước báo, danh vị. Cho nên phước phận thành tựu của một đời người không phải là do người khác nắm giữ. Thí dụ như bạn hiện tại cho rằng lãnh đạo của bạn không tốt, anh ấy làm rất nhiều điều không tốt, vậy có ảnh hưởng đến sự phát triển của bản thân bạn không? Có ảnh hưởng đến phước báo của bản thân bạn không? Không hề. Bạn gặp được người lãnh đạo tốt, bạn là quân nhân thần trung, vậy thì không có gì là kỳ lạ cả. Bạn gặp phải lãnh đạo không tốt, bạn vẫn có thể tận trung cho đến chết, đó mới là đức hạnh chân thật của bạn. Cha mẹ ghét, hiếu mới tốt. Câu kinh văn này không chỉ là nói đến mối quan hệ phụ tử, đúng không? Câu kinh văn này mở rộng ra thì là trong mối quan hệ ngũ luân. Mà hiện tại chúng ta nhiều phiền não là do đâu? Trong mối quan hệ ngũ luân đều là cho rằng đối phương không tốt. Đối phương không tốt rồi, chính mình liền cảm thấy oán hận tủi thân. Thật ra khi bản thân chúng ta không sửa mình để cảm hóa người, đơn nguyên này của chúng ta là chánh kỷ. Chúng ta trong mối quan hệ ngũ luân không thể đốn luân tận phận. Chính mình làm tốt trước, chúng ta còn đi phán xét người khác không tốt. Thực sự mà nói, chúng ta có tư cách đi phán xét người khác không tốt không? Cái này gọi là kiến thức thông thường. kẻ 8 lạng người nửa cân. Cho nên tất cả phước điền đều không rời tâm, là Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư nói. Trí huệ phước báo của chúng ta là do tâm địa của chúng ta nắm giữ, không phải do người khác quyết định. Một chút nữa sẽ nêu ra một số thí dụ. Trong lịch sử gặp phải người tể tướng không tốt, vu cáo anh ta, anh vẫn vô tư thẳng thắn. Cuối cùng anh có thể làm đến chức bộ trưởng, đến chức thượng thư, thì anh vẫn có thể đạt được chức thượng thư, là phước của anh, thì muốn chạy cũng không chạy thoát. Nhưng mà chúng ta trong mối quan hệ ngũ luân, khi nói đối phương không tốt, thật ra trái tim này đã biến chất rồi, đã trở thành tâm sân rồi, đã trở thành tâm chỉ trích người khác rồi. Làm tốt chính mình trước đã là điều rất khó rồi. Khi phát triển lên thì trong mối quan hệ ngũ luân gọi là tuần hoàn ác tính, gọi là các tương trách, thiên phiên địa phúc. Nói cho mọi người biết, trong mối quan hệ ngũ luân của chúng ta, chúng ta đi chỉ trích đối phương, lỗi lầm của chúng ta nặng hơn người bình thường, có đạo lý hay không? Mọi người có phản ứng gì không? Đạo lý có hay không? Có, vì sao vậy? Biết luật pháp mà phạm pháp, tội tăng một bậc. Ở đây chúng ta là sau khi biết rõ đạo lý mà vẫn thuận theo tập khí, tính khí của chính mình mà làm việc. Vậy không phải là đang chà đạp lên thánh giáo sao? Cho nên chúng ta chính là những người tình nghi có tội, tăng thêm một bậc. Bởi vậy nói cho mọi người biết, học thánh giáo có một lợi ích, chính là không có đường rút lui. Không có đường rút lui thì tốt hay không? Chính là có đường rút lui thì đức hạnh mới không thể thành tựu được. Bạn phải đi tiếp. Thực ra con người khi rõ đạo lý, những điều mà bạn oán trời trách người đều sẽ không còn nữa. Lời nói này của Mạnh Tử nói rất hay. Dạo gần đây chúng tôi có xem một tiết mục vô cùng cảm động, gọi là Đức Diệu Trung Hoa. Ánh sáng chói chang của đạo đức soi sáng thần châu đại địa. Phim này là năm 2011 mô phạm đạo đức bình chọn, mỗi 2 năm một lần tại Trung Quốc đại lục, chính phủ tổ chức bình chọn đạo đức. Số người đến tham dự lần này đã hơn 100 triệu người, với lại đã được tổ chức đến lần thứ 3 rồi. Chúng ta có thể tưởng tượng ra, cử thiện nhi giáo, bất năng tắc khuyến. Phu Tử nhấn mạnh điều này trong Luận Ngữ. Một người lãnh đạo, một chính phủ, có thể nêu lên những tấm gương tốt, người dân noi theo học tập. Và có thể đi giúp đỡ, quan tâm giáo dục đối với những người có năng lực kém hơn, yếu thế hơn một chút. Giáo bất năng tắc khuyến. Khuyến ở đây chính là phong khí xã hội. Mọi người tương hỗ khuyên thiện, có tấm gương tốt rồi mọi người noi theo. Ồ, lãnh đạo của chúng ta đều là đi giúp người gó bụa cô đơn đáng thương, rất có tâm yêu thương, lấy mình làm gương, đã làm thức tỉnh tâm yêu thương của mọi người. Một quốc gia như vậy, một đoàn thể, thậm chí là một lớp cũng như vậy. Giả dụ như thầy giáo có tâm vô cùng yêu thương đối với những đứa trẻ có năng lực kém, hoàn cảnh gia đình kém, tâm yêu thương này của thầy tự nhiên sẽ lôi kéo những đứa trẻ trong lớp. Thầy giáo rất là có tâm yêu thương, thầy giáo thật là nhất giả. Thầy giáo, con sẽ giúp đỡ bạn học sinh này, vừa đúng lúc câu hỏi này con biết làm, để con chỉ cho bạn ấy là được rồi. Tôi có rất nhiều bạn học là giáo viên tiểu học, chính là vì thầy giáo hồi tiểu học của họ rất có tâm yêu thương. Không chỉ ảnh hưởng đến tâm của đứa trẻ lúc đó, mà còn ảnh hưởng đến chí hướng nghề nghiệp cả đời của họ. Bởi vì ngày Chủ nhật, những đứa trẻ có kết quả học tập tương đối kém đến nhà của thầy giáo. Thầy ôn bài cho chúng, giáo bất năng. Đã khuyên hay chưa? Khuyên rồi. Thầy giáo rất tốt, rất có tâm yêu thương, chúng ta đừng khiến cho thầy tức giận. Có khuyên chưa? Hiện tại chính phủ của chúng ta xem trọng luân lý đạo đức như vậy, chúng ta cần phải dẫn đầu làm thật tốt, trên dưới một lòng, đưa quốc gia, đưa xã hội đến một tương lai tốt đẹp hơn. Có phải là khuyên không? Đúng vậy. Bởi vậy trong Đức Diệu Trung Hoa còn có một nhóm thanh thiếu niên, đều là 13, 14 tuổi. Những việc làm hiếu thảo của họ cũng rất cảm động lòng người. Đoạn cuối cùng của phim còn tuyên thệ muốn học tập theo những tấm gương đạo đức này. Chúng tôi xem xong rất là cảm động. Vì sao vậy? Vì đây là thế hệ tiếp theo, là chủ nhân của xã hội sau này. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Nhìn thấy những đứa trẻ ngoan, thanh thiếu niên tốt, chúng tôi liền thấy vui mừng, thanh thản. Mà chúng tôi nhìn thấy những tấm gương của Đức Diệu Trung Hoa này, nhân nghĩa chi tâm. Nhân, có một vị nữ sĩ tên là Hứa Nguyệt Hoa. Cô ấy từ nhỏ đã là cô nhi, và khi 12 tuổi, cuộc sống nghèo khó, làm công việc ngay bên cạnh tàu hỏa. Kết quả bị tàu hỏa đã cán gãy hai chân, toàn bộ hai chân đều bị cắt đứt. Lúc đó cô 12 tuổi, được đưa đến bệnh viện Phúc Lợi. Vốn dĩ cô là cô nhi, đến viện Phúc Lợi không lâu, cô kể cho những người lớn tuổi, những bố mẹ ở viện Phúc Lợi là cô muốn đến chăm sóc những đứa trẻ. Người phụ trách nhìn cô: em như thế này rồi vẫn có thể chăm sóc người khác, đến việc chăm sóc chính mình cũng là một vấn đề rồi, em vẫn còn muốn chăm sóc người khác sao? Nhưng cô đã thực sự chăm sóc người khác. Bạn xem, cô ấy không hề nghĩ đến những khiếm khuyết trên thân thể mình. Cô chỉ nghĩ đến tôi phải làm thế nào mới có năng lực đi giúp người. Kết quả cô đã trở thành người như thế nào? Là mẹ của 138 đứa trẻ mồ côi. 37 năm trở lại đây chăm sóc 138 đứa trẻ mồ côi, mà trong đó còn có một đứa bé gái do cô nuôi lớn. Nét mặt luôn tươi cười. Mọi người hỏi cô: sao con lúc nào cũng cười, cũng lạc quan như vậy? Cô bé nói: con học từ mẹ con. Bạn xem, cô gái 12 tuổi, hai chân đã bị cắt đứt, vẫn có thể làm lợi ích cho cuộc đời của 138 đứa trẻ. Những người này đều là cô nhi, mà cô ấy còn không nhận một đồng tiền nào. Cô ấy nói: đây chính là nhà của tôi có bố, tôi có mẹ, tôi rất là hài lòng, đây đều là những đứa con của tôi, sao tôi có thể nhận tiền được chứ? Rất nhiều lần muốn phát tiền lương cho cô đều không nhận. Tấm gương này, tôi thấy chỉ cần ai xem qua đều để lại ấn tượng sâu đậm, thậm chí đều sẽ chảy nước mắt. Bạn xem, cô là một người nhân từ mà cả Trung Quốc đều phải tôn kính. Trách nhiệm dẫn đến vinh quang hoặc chuốc lấy nhục nhã, tất cả ở chính mình, không ở người khác. Mọi người nghĩ xem, giống như cô ấy từ bỏ cuộc đời của mình từ khi đó, có khả năng này không? Tôi tin là đại đa số mọi người sẽ rơi vào hoàn cảnh như cô ấy, sẽ chọn cách từ bỏ. Khi cô ấy chọn cách từ bỏ thì tiếp sau đó cuộc đời sẽ là một đống áp bức và lăng nhục, cũng có thể là cả oán hận. Cho nên có một câu nói rất hay: tự cứu mình sau đó trời sẽ cứu, tự giúp mình sau đó trời sẽ giúp. Tơ ruồng bỏ mình thì sau đó trời cũng bỏ, đều là nằm trong tay mình. Các vị học trưởng vào gần đây, các vị có cảm thấy chơi dơi có hay không? Nếu mà có thì cần phải cẩn thận. Chỉ trong một niệm vinh nhục chi trách, chỉ trong một niệm của bạn, công phu của học vấn chính là để dùng trong việc chuyển ý niệm này. Bởi vậy ông trời cho cô ấy thiên tước, cô ấy nhận được sự tôn trọng, kính yêu của nhân dân toàn quốc. Thậm chí cuộc đời của bao nhiêu người sẽ bởi vì cô ấy mà nhận được sự gợi mở, mà nhận được sự cổ vũ, thậm chí noi gương của cô. Cuộc đời như vậy có ý nghĩa. Nếu như có kiếp sau, tôi thấy phước báo của cô rất là khủng khiếp, đúng hay không? Tốt rồi, đây là nhân. Còn nghĩa, kiến nghĩa dũng vi. Ở Hàng Châu có một vị nữ sĩ gọi là Ngô Cúc Bình. Lúc cô ấy cần phải đi ra ngoài, khu dân cư của cô chây lại một nhóm người, với lại họ nói chuyện với nhau cùng với âm thanh phát ra rất là dị thường. Phải là đang có một việc đại sự gì đó. Lúc tầm mắt của cô ấy di chuyển qua đó, phát hiện một đứa trẻ, đứa trẻ khoảng 1-2 tuổi, trèo trên cửa sổ của tầng 10, chớp mắt liền muốn rơi xuống rồi. Kết quả ngay tại lúc đó, bằng tốc độ rất nhanh xông đến địa điểm của đứa trẻ có thể rơi xuống. Lúc cô phát hiện ra, không một chút nghĩ ngợi, liền dùng tốc độ nhanh nhất xông qua đó, vừa đúng lúc đứa trẻ đó rơi xuống. Nếu cô có một chút do dự, đứa trẻ này liền mất mạng ngay. Với lại lúc cô ấy xông tới, lập tức cởi bỏ giày cao gót của mình. Wow, rơi từ tầng 10 xuống, lực va chạm rất lớn, cởi bỏ giày. Vừa đúng lúc cô ấy vừa đứng tại đó, liền nghe thấy người khác hét rất lớn, à, thể hiện đứa trẻ đã rơi xuống rồi. Cô lập tức nhìn lên, dùng đôi tay của mình ôm lấy đứa trẻ. Lực va chạm lớn quá, tại hiện trường hai người đều ngất đi. Tay của cô bị gãy thành 3 đoạn. Đứa trẻ này thoát chết rồi. Sự việc này gây chấn động toàn Trung Quốc. Lúc đó truyền thông liên tục đưa tin về sự việc này. Sau đó phong cô là người mẹ đẹp nhất. Đẹp ở chỗ nào vậy? Là trái tim yêu thương này, là đạo nghĩa, thấy việc nghĩa sẵn sàng làm này. Các vị học trưởng, thời gian vừa rồi chúng ta học văn hóa truyền thống, đạo nghĩa của chúng ta đã được nâng lên chưa? Các vị nhìn thấy sự việc như vậy, liệu có xong qua đó cứu đứa trẻ này không? Không chỉ cứu thân thể của đứa trẻ, xin hỏi mọi người, xã hội hiện nay có bao nhiêu người có tâm hồn mỗi ngày đều đang sa đọa? Có bao nhiêu? Người không học, không biết đạo, không biết nghĩa, không gặp được thánh giáo thì đều là đang sa đọa. Chúng ta có nên tận lực đi cứu những người này không? Đây chính là nghĩa. Bạn có cái tâm này thì lão tổ tông sẽ luôn phù hộ cho bạn. Tại một quảng trường ở Hàng Châu đã dựng lên một bức tượng hình đôi tay ôm lấy một đứa trẻ. Tinh thần của Ngô Cúc Bình từ lúc đó đã dựng lên tại quảng trường của Hàng Châu. Và hơn nữa, đức hạnh của cô đã cảm hóa được khu dân cư đó. Hiện tại tại khu dân cư đó, chỉ cần hơi có cãi cọ, mọi người sẽ nói Ngô Cúc Bình đến sinh mạng của đứa trẻ còn không màng sống chết đi cứu. Các vị vẫn còn có thể ngồi ở đó cãi nhau sao? Mọi người vừa nghe vậy, ồ, đúng vậy, kém xa, thật là xấu hổ. Nhân nghĩa trung. Có một buổi tối thứ ba, chúng ta xem bộ phim này, đúng không? Trung, các vị còn nhớ là ví dụ nào không? Các vị không được xem xong rồi lại hoàn trả lại hết chứ. không được chỉ dùng mắt xem, mà còn phải dùng gì để xem? Dùng tâm. Dùng tâm thì có thể quên không? Dùng chân tâm thì sẽ không quên. Vì bác sĩ đặng tiền đôi chỉ có hơn 300 tệ tiền lương, tương đương hơn 600 đồng đô la Malaysia. Xin lỗi tôi tính nhầm, chỉ tương đương hơn 100 đồng đô la Malaysia. Mà công việc rất là cực nhọc. Có những lúc nửa đêm 2-3 giờ thì có người cần điều trị gấp, mò trong bóng đêm, kéo theo dây cáp, không có đèn điện, phía bên dưới là con sông Nậu Giang. Tinh thần đó vẫn là khuôn mặt chất phác đó. Cho rằng giả dụ như tôi rời đi rồi, sức khỏe tính mạng của những người đồng hương này sẽ ra sao? Hơn 5.000 lần khám bệnh tại nhà, đi qua mấy mươi vạn km đường núi. Sau này cảm động đến cả chính phủ giúp họ xây dựng một cây cầu. Cho nên đây là trung. Anh ấy tận trung với vị trí công tác. Tính anh em Tôn Đông Lâm, họ đều rất giữ chữ tín. Kết quả anh trai Tôn Thủy Lâm muốn phát lương cho người nông dân, khi lấy tiền về thì bị tai nạn xe cộ. Em trai nén nhịn đau thương, mọi người sắp đón Tết, không thể để cho mọi người gặp khó khăn được. Mấy mươi năm lòng tín nghĩa và danh dự của anh trai không thể để bị hủy hoại như vậy. Bởi vậy nhẫn nhịn đau thương, đem tất cả tiền lương còn phải trả cho công nhân phát trả cho họ. Đây là tín nghĩa. Kết quả có rất nhiều người muốn đến làm việc tại công ty của anh. Có phải là thiên tước? Đúng vậy. Nhân nghĩa trung tín là thiện bất quyện. Với lại bởi vì họ giữ được tín nghĩa, vẫn có rất nhiều người rút mấy trăm vạn tệ muốn giúp đỡ họ, nhưng họ đã không dùng. Họ thành lập một quỹ chuyên giúp những người nông dân khó khăn. Các bạn xem những tinh thần này vẫn luôn được truyền thừa về sau. Những câu nói này của thánh nhân thực chất là trong cuộc đời của chúng ta, ở xung quanh chúng ta đều có thể phát hiện ra, đều có thể kiểm chứng được. Mọi người đã từng xem qua Y Đạo chưa? Một bộ phim rất hay, giải thích vô cùng thấu đáo về sư đạo. Có một lần Hứa Tuấn vào kinh dự thi, ngài muốn thi chức y quan. Kết quả trên đường đi gặp những người dân bệnh khổ, ngài không nỡ bỏ rơi họ nên đã giúp họ trị bệnh. Kết quả trị bệnh đến cuối cùng, ngài không kịp đi thi. Sau đó có một người mẹ bị bệnh rất là nặng, lại kéo Hứa Tuấn đi khám bệnh cho mẹ anh ấy. Cuối cùng ngài thực sự không đến kịp địa điểm thi. Người đó giúp ngài đi ăn trộm một con ngựa, bảo ngài cưỡi mà đi. Kết quả quan địa phương phát hiện ra con ngựa bị trộm, Hứa Tuấn bị nhốt vào nhà lao. Vinh nhục chi trách. Các vị nghe câu chuyện thì phải đặt mình là người đương sự, sẽ tương đối có cảm ngộ. Hiện tại các vị đang ở đâu? Wow, lúc đó tôi thấy Hứa Tuấn nói câu nói đó thì tôi vô cùng cảm động. Ngày ở đó tuyệt đối không được hối hận, tuyệt đối không được hối hận vì đã đi giúp những người dân này. Bạn xem công phu tu hành của ngài rất là mạnh. Giúp người mà rơi vào kết cục như vậy, ngài vẫn nhắc nhở chính mình tuyệt đối không được hối hận. Làm người không phải là làm thế nào để bạn có được lợi ích thì bạn mới làm. Nếu làm người như thế này thì phải tiếp tục kiên trì, bất luận bạn gặp phải những cản trở hay thách thức nào đi nữa. Cuối cùng Vị quan này không hề đơn giản. Nghe thấy lời nói của bá tánh, hóa ra là một người trượng nghĩa, thì vội vàng thả ngài ra. Sau đó chân thật tặng cho ngài một con ngựa, gấp rút lên đường. Câu chuyện kể đến đây, các bạn có phải là đã nghĩ đến hòa cưới à? Sau đó thì thi đỗ rồi. Cưỡi ngựa đến nửa đường, liên tiếp mấy đêm không ngủ được. Cưỡi được nửa đường thì ngủ thiếp đi, mệt đến mức không thể chịu nổi. Sau đó vẫn không kịp dự thi. Không kịp dự thi là việc tốt hay là việc không tốt? Việc tốt. Vì sao vậy? Bởi vì không thể tham dự kịp thì ngài mới có thể đi làm đồ đệ của sư phụ ngài. Ngài chính là bị sư phụ đuổi đi, chính là vì trước đây ngài đã động tâm danh lợi. Sư phụ ngài trách mắng ngài, đuổi ngài ra khỏi sư môn. Vì sao lại cho ngài quay trở lại vậy? Bởi vì tấm lòng y đức thật sự đã cảm động sư phụ ngài, nghĩ cho người bệnh mới khiến cho ngài được quay về. Trình độ y học của ngài mới có thể cao như vậy. Bởi vậy một lòng vì xã hội này thì cả một đời bạn sẽ không gặp phải việc xấu. Là thật chứ không phải là giả. Đó là cách nhìn của người thế gian. Khi trời muốn giao phó cho ai một trọng trách thì trước tiên làm cho khó cái tâm trí, nhọc cái gân cốt, đói cái thể xác, tung túng cái thân người ấy, làm gì cũng nghịch ý muốn. Có vậy mới kích động cái tâm, kiên nhẫn cái tánh, thêm ích cho những điều chưa hay làm được, đúng không? Như vậy mới có thể rèn luyện ra đức hạnh, nghị lực và năng lực của ngài. Có đồng nghiệp nói dạo này có rất nhiều việc không được suôn sẻ, có thể là do bản thân phát nguyện quá lớn nên có nhiều thử thách. Tôi cảm thấy họ có vẻ như hối hận vì đã phát nguyện. Phát nguyện đó gọi là nghĩa. Nghĩa là gì? Là việc cần phải làm. Việc cần phải làm không làm, nhân sanh của chúng ta chỉ có thể đi về hướng nào? Vô cảm. Lương tâm của bạn dần dần liền biến mất. Bởi vì việc bạn cần phải làm, bạn thấy việc nghĩa mà không làm, thật ra đó đều là vô cảm với nhân sanh. Cho nên nhân sanh chỉ theo đuổi điều gì? Ngày ngày chỉ ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi ăn mà thôi. Không lo ăn, không lo mặc, tiếp đó mua hàng hiệu mà thôi. Vậy thì có ý nghĩa gì? Bởi vì không có gì là không tốt. Nhìn thì có vẻ như là không thi đỗ, thực chất ông trời hộ niệm cho ngài, ngày sau này trở thành thầy giáo của hoàng thượng, trở thành thần y, cống hiến y thuật cho cả đất nước Hàn Quốc. Cống hiến vô cùng lớn. Cho nên lão tổ tông để lại một câu nói cho chúng ta là câu nói trí huệ nhân sinh rất hay, gọi là hãy cứ làm việc tốt chứ hỏi về tiền đồ sau này. Kết quả là năm đó Hứa Tuấn không thi đỗ. Con trai của Liễu Nghĩa Thái đã thi đỗ. Liễu Đạo Trí thi đỗ rồi. Là vinh hay là nhục? Thi đỗ rồi ngồi kiệu quay về, cua chiên đánh trống. Kết quả cha của ngài nhận được thư gửi đến của quan huyện nơi mà Hứa Tuấn đã giúp đỡ. Ồ, ngài đã dạy được một người học trò tốt như vậy. Liễu đại phu vừa xem, hỏi con trai ngài, lúc đó có nhiều bệnh nhân cần phải chữa trị như vậy thì con đang ở đâu? Liễu Nghĩa Thái nói, con đang ở đó, con có đi cứu chữa cho họ không? Không, con phải đi thi. Hòa, người cha tức muốn chết. Thì cái chức vụ y quan đó quan trọng đến vậy sao? Tức đến nỗi bút mực trên bàn đều hất đổ hết. Ngươi làm nhục nghề thầy thuốc. Bởi vậy đây là nhục. Không chỉ làm nhục bản thân mà còn làm nhục điều gì? Làm nhục nghề thầy thuốc thiêng liêng này. Cho nên đệ tử Quy nói, đức tổn thương cha mẹ tuổi. Biểu hiện của chúng ta có thể sẽ khiến cha mẹ của chúng ta cảm thấy nhục nhã hay vinh quang, là khiến cho văn hóa Trung Hoa vinh quang hay nhục nhã, là khiến cho quốc gia của chúng ta vinh quang hay là nhục nhã, đều là nhìn vào một niệm tâm này, hành vi, ngôn hành này của chính chúng ta. Nói đến phần vinh quang này, tôi đã từng nghe một câu chuyện. Có một bà lão ở bên ngoài một công ty bách hóa, bởi vì mưa to quá, bà liền đi vào trong công ty bách hóa đó, đi lanh quanh xem. Nhân viên phục vụ đều có năng lực chuyên nghiệp, nhìn thấy bà lão với tốc độ đi bộ và mắt nhìn liền biết người này sẽ không mua đồ. Căn bản là không có ai thèm hỏi han bà. Chỉ có một người trẻ tuổi nhìn thấy người lớn tuổi liền rất niềm nở: bà ơi, bà có cần con phục vụ bà không? Bà lão cũng rất thẳng thắn: tôi vào đây để tránh mưa, lát nữa mưa nhỏ tôi sẽ liền đi, tôi không mua đâu. Người thanh niên này nói: bà ơi, bà không mua, chúng con cũng rất quan nghênh bà đã đến. Bất kỳ lúc nào cần con phục vụ, bà nhất định phải nói với con đó. Còn bê đến một cái ghế nói: bà đi mệt rồi, ngồi xuống nghỉ một lát. Sau đó anh ấy nhìn thấy bà lão muốn rời đi, anh ấy còn đưa bà ra đến cửa, sau đó giúp bà mở ô tiễn bà đi. Kết quả khi anh ấy mở ô, bà lão này nhìn anh ấy một lúc. Người già nhìn người rất chuẩn. Tôi kể cho mọi người một câu chuyện cười. Tôi có một người bạn học nữ rất là tốt bụng, rất được các bạn yêu quý. Cô ấy là người Đài Trung. Kết quả có rất nhiều bạn nam chúng tôi đến nhà cô ấy chơi. Có một lần tôi cùng với mấy người bạn đều là bạn học hồi tiểu học cùng đến nhà cô ấy chơi. Sau đó chúng tôi về. Tối hôm đó, ông nội cô ấy là tướng quân. Người làm tướng quân thì đã từng cân nhắc không ít cán bộ. Lúc gia đình cô ấy đang ăn cơm, vì chúng tôi là bạn học hồi tiểu học, lúc đó chúng tôi đã học đại học rồi. Đến nhà cô ấy chơi, kết quả lúc ăn cơm, ông nội cô ấy trước mặt tất cả mọi người trong nhà liền nói với người bạn của tôi là: trong những người bạn nam của con đến nhà ta, người này được. Kết quả là sự việc này tôi cũng không biết, đến lúc nào tôi mới biết vậy. Lúc ông nội của cô ấy mất, không ai báo cho tôi, bởi vì chúng tôi không thường xuyên liên hệ với nhau. Vừa đúng lúc tôi nghĩ đến việc gọi điện cho cô ấy. Rất tình cờ, lúc gọi đi thì biết ông nội cô ấy mất rồi. Vừa đúng lúc đó tôi đang làm việc tại Đài Trung, liền vội vàng đến lễ cáo biệt của ông. Lúc đến thì là mẹ cô ấy nói với tôi chuyện này. Thật tình cờ, ngày hôm đó ông đã nói như vậy. Các bạn nam đồng học của cô về cơ bản đều không biết ông của cô qua đời. Gia đình cô cũng ngại, không muốn phiền nhiều người đến. Vừa đúng lúc tôi đến cáo biệt ông của cô. Nhân sinh có rất nhiều sự việc thú vị, mà vì sao ông của cô ấy hôm đó lúc chúng tôi đi rồi, ông nói người này được. Thực sự mà nói, tôi chỉ là chạy qua ngồi nói chuyện với ông một lúc mà thôi. Bình thường hình như thanh niên nói chuyện với người lớn tuổi sẽ không tự tại cho lắm. Chúng tôi nói chuyện với người lớn tuổi thấy rất là tự tại. Vì sao vậy? Vì chúng tôi học đại học, vừa về đến nhà, vừa đặt túi xuống thì nhất định là đến phòng của ông bà nội rồi. Rất lâu rồi không được gặp, nhanh nhanh để ông bà nhìn thấy, ông bà cảm thấy an tâm. Bởi vậy tôi cảm thấy người lớn tuổi khi nhìn người là rất có đạo lý của họ. Họ từ cái gì? Từ trong thái độ đối xử để nhìn. Hiện tại đều đang thịnh hành việc tự do yêu đương. Tôi cảm thấy rất là nguy hiểm. Bởi vì năng lực duyệt người của chúng ta vẫn là chưa đủ. Trừ phi bạn đã học qua Đệ Tử Quy, đã học qua văn hóa truyền thống, là những trí huệ nhìn người, không thì con người dễ sao động, dễ động lòng, mà không phải là dùng lý trí để phán đoán thì đều là dễ phán đoán sai. Tôi đã từng nghe một bạn gái nói, dù thế nào anh ấy chỉ cần đối tốt với tôi là được rồi. Nghe thấy câu nói này, tôi nói cô ấy khả năng là lành ít dữ nhiều. Phán đoán như vậy sao có thể chuẩn được chứ? Tông Hiếu Kinh có nói, không yêu cha mẹ của mình mà đi yêu thương người khác thì đây gọi là trái ngược với đức hạnh. Bạn không đi xem anh ấy có hiếu thuận với ba mẹ anh ấy hay không, chỉ quan tâm là chỉ cần anh ấy đối tốt với tôi là được rồi. Đây hoàn toàn là như câu nói, lợi và dục khiến tâm trí con người bị mê ám, đều không còn năng lực phán đoán nữa rồi. Kết quả bà lão trước khi rời đi nhìn người thanh niên này, nhìn xong rồi nói, cháu có thể cho ta tấm danh thiếp của cháu không? Người thanh niên này vội vàng lấy danh thiếp đưa cho bà lão. Sau một thời gian, người chủ quản của cậu thanh niên này gọi cậu ấy tới, nói Carnegie, mẹ của vua thép của nước Mỹ Carnegie, họ mua một ngôi nhà giống như một lâu đài vậy, cần trang hoàng, chỉ định là nhất định muốn anh phụ trách công việc này. Hóa ra người tránh mưa hôm đó chính là mẹ của Carnegie. Người thanh niên này, đằng sau anh ấy là một cơ hội rất lớn. Cơ duyên này đến như thế nào? Đó là kết quả. Nguyên nhân là gì? Kính lão, cung kính người khác, vui với việc phục vụ người khác. Cho nên phước báo quang vinh của một đời người đều là do tâm chiêu cảm đến. Giả dụ như tâm lợi ích, bà ấy không mua, không cần phải tiếp đãi bà đó. Thậm chí thái độ như vậy, thực sự bà nói sự tiếp đãi nhiệt tình của bạn cũng khiến người ta cũng cảm nhận ra được làm như vậy chỉ là vì muốn kiếm tiền. Có đúng không? Ngược lại, cái tâm này của bạn đã làm trái với phước báo của chính mình. Được rồi. Cho nên nhân sinh lấy phục vụ làm mục đích mới chiêu cảm đến sự quang vinh này. Với lại khi phục vụ người cần phải bình đẳng, chân thành, không nên phân biệt. Đây là tự chuốc lấy nhục nhã. Với lại khi chúng ta không dùng sự chân thành, bình đẳng đi đối đãi với mọi người, công việc này của chúng ta nhất định sẽ làm không tốt. Nhược cửu kiến nhân tâm, người khác sẽ không cùng quan điểm với chúng ta nữa. Vì chúng ta làm thế nào để xứng đáng với sự tín nhiệm của lãnh đạo? Vì chúng ta đã làm hỏng việc rồi. Còn người không chân thành, bình đẳng phục vụ mọi người, tận bổn phận của họ, sớm muộn gì cũng sẽ làm cho phước báo của chính mình hao tổn hết. Họa phúc vốn không cửa, lòng người chiêu cảm thôi. Giả như chúng ta là đơn vị văn hóa truyền thống, người ta tiếp xúc với chúng ta sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nhận thức của người đó đối với văn hóa truyền thống. Họ nghĩ là bạn không chân thành. Họ nói những người học văn hóa truyền thống đều là như vậy. Vậy là chúng ta đã đoạn duyên của họ đối với văn hóa truyền thống rồi. Chúng ta có phước báo mới có nhân duyên phục vụ như vậy, mà lại không dùng thành tâm để làm, vậy là làm tổn hại nghiêm trọng phước báo của chính mình rồi. Cho nên tất cả là do ở mình, không do ở người. Chúng ta nhìn chữ nhục, chúng ta liền nghĩ đến một câu thành ngữ: tự chuốc lấy nhục. Có đạo lý hay không? Khi bạn cảm thấy rất là nhục nhã, bạn sẽ lập tức nghĩ đến vấn đề của chính mình không? Ồ, có rất nhiều người gật đầu. Xin hãy nhận của tiểu đệ một lễ. Tu dưỡng thật là tốt quá rồi. Thông thường khi nhận sự lăng nhục, ồ, oan uổng quá, phần nhiều là phản ứng như vậy. Có một nhà doanh nghiệp, anh ấy gặp phải một chuyện mà người bình thường cho rằng là việc vô cùng đen đủi. Đó là có một người phụ nữ đến quấy rầy anh ấy, sau đó nói con trai của cô ấy là của anh ta. Con trai của cô ấy 11 tuổi. Nhà doanh nghiệp này nói: tôi mới quen cô ấy 3 năm, sao có thể sinh ra một đứa trẻ 11 tuổi được? Rất là ngoan đường. Sau đó không chỉ như vậy, sỉ nhục anh ta thường xuyên đến công ty anh ấy làm loạn, cuối cùng còn đem theo hung khí đến gọi cảnh sát đến giải quyết. Đã phán quyết tội của cô ấy rồi, sau đó anh ấy nghĩ rằng thôi bỏ qua, tha thứ cho cô ấy. Vừa tha thứ cho cô ấy xong, cô ấy càng hung hăng hơn. Cứ như vậy lặp đi lặp lại 3 năm. Nghe đến đây tôi nói: ồ, 3 năm, giả như tôi giống như anh ấy, như vậy thì tôi không biết có phải uống thuốc an thần hay không. Khi anh ấy nói với tôi đoạn này, anh ấy vô cùng ôn hòa. Anh nói: với sự đối đãi vô lý như thế này, tôi đã tự xem xét lại chính mình. Lời nói tiếp theo của anh khiến tôi vô cùng cảm động. Anh ấy nói: liệu có khả năng trong quá trình tôi quen với cô ấy, một câu nói mà tôi đã từng nói hoặc một ánh mắt nhìn cô ấy tạo nên sự hiểu lầm của cô ấy, cuối cùng mới diễn biến thành cô ấy trở nên cố chấp như vậy? Như vậy tôi cũng có trách nhiệm. Ồ, tốt quá. Con người có thể nghiêm khắc với chính mình như vậy, cuộc đời này đạo đức học vấn nhất định có thành tựu rồi. Tiếp theo anh ấy lại nói: tuy rằng tôi không có hành vi khiếm nhã, nhưng mà tôi là nhà doanh nghiệp, có không ít tôi đã từng đưa khách hàng đến những nơi trăng gió. Chúng tôi có phải cũng khiến cho quan hệ nam nữ xã hội này hỗn loạn, gia đình tan nát? Có phải tôi cũng đã từng tạo nghiệp này hay không? Có hay không? Có. Trong việc làm ăn, tỷ lệ rất lớn là đưa khách hàng đi đâu? Các chị đều không biết phải không? Các chị là nhất cổ thanh lưu trong xã hội này rồi đó. Đều đưa đến nơi đó. Những khách hàng của anh ấy có hay không có? Người nào bị sa lầy, gia đình tan vỡ, người đưa đi có trách nhiệm nhân quả hay không? Có. Cho nên khiến anh ấy gặp phải chuyện này, tiêu tội nghiệp của anh ấy. Anh thường xuyên đem thí dụ này nói với những nhà doanh nghiệp văn hóa truyền thống, khiến cho nhiều người hơn nữa phản tỉnh, không tiếp tục phá hoại gia đình người khác, tạo những tội nghiệp này. Nghĩ đến một câu nói lãng tử hồi đầu, kim bất hoán. Thực sự biết những tội lỗi của mình rồi, tiến tới đi khuyên người khác đừng dẫm vào vết xe đổ của mình, công đức vô lượng. Trong sự việc không được như ý như vậy, vẫn có thể phản tỉnh như vậy. Đây là có thể chuyển nhục thành vinh, chuyển nguy cơ thành chuyển biến tốt, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển tội nghiệp thành công đức. Chính là chỉ trong một niệm. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.